Xin tất cả chúng ta đồng đứng lên và lắng nghe lời Chúa được tuyên đọc trong sách Mác đoạn 4 từ câu 35 đến câu 41. Dẹp yên bão tố. Chiều hôm ấy, Ngài bảo các môn đệ, chúng ta hãy qua bên kia. Ngài vẫn còn ở dưới thuyền. Các môn đệ đưa Ngài đi, tách khỏi đoàn dân, cũng có các thuyền khác cùng theo. Bỗng một cơn bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền ngập nước. Như Ngài đang ở phía sau, lái, dựa gối mà ngủ. Môn đệ đánh thức Ngài dậy, Thầy ơi, Thầy không lo cho chúng ta chết sao? Ngài thức dậy, quở gió và bão biển, hãy im đi, lặng đi. Gió liền yên và biển lặng như tờ. Rồi Ngài bảo các môn đệ, sao các con sợ đến thế? Không có đức tin sao? Họ khiếp sợ bảo nhau, người là ai mà đến gió và biển cũng vâng lệnh. Amen.
Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa qua phân đoạn Kinh Thánh trong sách Mác, nói về một việc xảy ra khi Chúa Giê-xu cùng với các môn đệ của mình đi từ phía bờ biển của biển Galilee qua phía bờ biển bên kia. Trong lúc Chúa hành đạo, Chúa đã làm rất là nhiều phép lạ và Chúa làm công việc của mình. Rồi đến một lúc Chúa cùng với các môn đệ di chuyển từ bờ biển bên này qua bờ biển bên kia. Và chúng ta sẽ cùng nhau để học lời của Chúa qua phân đoạn này, hầu cho chúng ta có thể áp dụng trong những đời sống khi chúng ta có những bão tố nghịch cảnh xảy ra. Xin chúng ta cùng hiệp ý đến với Chúa qua sự cầu nguyện. Chúng con tạ ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay chúng con thờ phượng Ngài và chúng con cũng được Ngài cho phép cùng nhau học lời của Chúa. Nguyện xin thần linh của Chúa ở cùng giúp cho chúng con học và hiểu được những điều Chúa muốn dạy dỗ trong đời sống của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài và chúng con cùng đồng cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Và trong cái phân đoạn này chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu hỏi các môn đệ của Ngài, sau khi cơn bão xảy ra, nếu chúng ta trở lại câu gốc, thì cái câu gốc bằng cái câu hỏi, sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Và câu 40, đoạn 8. Trở lại cái câu chuyện khi mà Chúa bảo các môn đệ của Ngài từ câu 35, đến chiều ngày ấy, tất nhiên là nói về một cái thời điểm sau khi Chúa đã làm cái công việc giảng đạo của Chúa. Chúa muốn về một nơi nghỉ ngơi với các môn đệ của mình. Chúa bảo rằng, đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng, chúng ta hãy qua bờ bên kia, cho chúng ta biết được là phải đi bằng thuyền từ bờ biển này qua bờ bên kia. Dạ. Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giê-xu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi. Môn đồ của Ngài là những người đánh cá, họ rất rành về nghề biển và họ đưa Chúa bằng thuyền từ bờ bên này qua bờ bên kia. Thì điều gì xảy ra thưa quý ông bà anh chị em? Nếu chúng ta đọc thêm một đoạn kế đến là từ câu 37 đến câu 38, vả có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền đến nỗi gần đầy nước. Nhưng Ngài đương ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng, Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Wow! Ở đây mình thấy môn đệ của Ngài vì gặp một cơn bão, nước gần đến đầy cái thuyền, thì có nghĩa là cái thuyền sắp sửa chìm. Thì mình có thể tưởng tượng được rằng Họ là những người chài lưới, họ rất là rành, nhưng mà sóng quá to, biển quá lớn, bão tố, đến độ mà sau một thời gian có thể họ chống chọi, họ lái con thuyền đi, nhưng mà nước đã vào đến thuyền, gần ngập, và cái thuyền sắp sửa chìm. Thì họ gọi Chúa Giê-xu. Mình thấy cái giọng điệu của họ gọi Chúa Giê-xu bằng cách gì? Thầy ơi, thầy không lo chúng ta chết sao? Họ trách móc Chúa, tại sao biển động như vậy, tàu sắp sửa chìm, thuyền sắp sửa chìm, mà thầy vẫn còn ngồi ngủ ở đằng sau lái. Đến độ họ nghĩ là Chúa Giê-xu cùng với họ sẽ bị chết. Wow! Mà trước đó, những môn đệ này đã từng chứng kiến những phép lạ của Chúa Giê-xu, đã từng thấy được quyền năng của Chúa thi hành, từ chữa bệnh. Tất cả những phép lạ đó họ đã từng ở cùng với Chúa, họ đã từng nghe thấy Chúa. Nhưng mà khi gặp biển to lớn, bão tố sắp sửa chết thì họ quên mất đi. Họ quên mất đi Chúa là đấng tể trị, mà họ nghĩ rằng họ và Chúa sẽ cùng chết. Wow! Mình thấy được những cái bài học này để mình có thể áp dụng vào trong đời sống của chúng ta. Những môn đệ đã chứng kiến, đã cùng với Chúa. Và trước đó câu 34 mình thấy rằng Ngài phán cùng môn đồ rằng chúng ta hãy qua bờ bên kia. Nếu họ tin rằng khi Chúa bảo là chúng ta hãy qua bờ bên kia, có nghĩa là Chúa đã biết chắc chắn là cả chiếc thuyền, Chúa và những môn đệ sẽ qua đến bờ bên kia. Họ quên mất đi điều đó. Điều thứ hai, khi mà họ gặp bão tố, không phải chỉ có một mình họ thôi, mà trên cái chiếc thuyền đó có chính Chúa Giê-xu nữa, có sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu ở cùng với họ lúc đó, mà họ vẫn sợ hãi, đến độ họ kêu rằng, Chúa ơi, thầy không có lo gì hết. Nếu mà thuyền ngập thì cả thầy lẫn chúng tôi đều chết. Mình thấy được khi gặp cái nguy hiểm thì họ quên mất đi được cái thân vị của Chúa là một Đức Chúa Trời toàn năng. Chính vì vậy chúng ta học được điều gì trong ngày hôm nay? Cũng có lúc đời sống chúng ta cũng có những bão tố, có những nghịch cảnh, mà lúc đó những bão tố nghịch cảnh sẽ giúp chúng ta nhớ lại những điều chúng ta học, và đức tin của chúng ta có đủ mạnh để mà nhận biết được nghịch cảnh sẽ xảy ra, nhưng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu, Đức Chúa Thánh Linh là đấng toàn năng, toàn tri, sẽ thắng những nghịch cảnh đó. Và điều gì xảy ra sau khi mà các môn đệ kêu cầu Chúa và trách móc Ngài, nói thầy ơi, sao thầy không lo gì hết, chúng ta sẽ cùng nhau chết sao? Thì Chúa Giê-xu bèn trả lời từ câu 39 cho đến câu 40. Thưa quý con cái Chúa, Chúa Giê-xu làm gì? Ngài bèn thức dậy, quở trách gió và phán cùng biển rằng, hãy êm đi, lặng đi, gió biển dứt và đều yên lặng như tờ. Trước đó bão tố, thuyền sắp sửa chìm, môn đệ của Ngài sợ hãi, sợ sự chết sắp đến, thành ra họ kêu cầu cùng Chúa, và Chúa Giê-xu trả lời. Chúa Giê-xu nói biển im, sóng lặng, và quả nhiên biển im và sóng lặng. Thưa quý ông bà chị em, tại sao Chúa Giêsu khi gặp bão tố, Chúa Giêsu biết chứ phải không? Khi mà sóng biển chồng chành nước vào, Chúa Giêsu biết chứ phải không? Nhưng Chúa Giêsu vẫn ngồi, Chúa Giêsu vẫn ngủ. Vì sao? Dạ. Chúa Giêsu chỉ hành động khi mà môn đệ của Ngài kêu cầu cùng Chúa. Trước đó có thể họ đã dùng những cái kinh nghiệm bao nhiêu năm đi biển để mà họ chống trả lại cái cơn bão, họ lái cái thuyền đi để mà tránh bão. Nhưng đến một lúc quá cái sức của họ rồi thì họ mới chợt nhớ ra, wow, Chúa Giêsu là thầy của mình, đang ngồi trên thuyền này thì mình phải kêu cầu. Khi đối diện với một cái hoàn cảnh mà những môn đệ này đã bó tay thì họ mới kêu cầu, và khi họ kêu cầu thì Chúa hành động, Chúa trả lời. Chúa trả lời và quả nhiên những nghịch cảnh đó được tan biến đi, bão tố im lặng. Ngày hôm nay chúng ta cũng có nhiều nghịch cảnh, và chúng ta sẽ cố gắng học qua cái cơn bão tố này để mình so với lại những cái cơn bão tố mình đang gặp trong đời sống hàng ngày. Như vậy trở lại, tại sao Chúa Giêsu biết bão tố đến mà Chúa Giêsu vẫn bảo môn đệ đưa mình qua bờ biển bên kia, và Chúa Giêsu vẫn để cơn bão xảy ra cho đến khi mà cái thuyền sắp sửa chìm? Chúa muốn gọi gió và bão cho họ thấy. Dạ. Chúa muốn gì nữa với ông bà chị em? Nếu mà trở lại cái câu gốc hồi nãy mà mình cùng đọc, cái câu gốc là câu hỏi, nhưng mà thật ra là câu Chúa trách môn đệ của mình. Các ngươi sợ hãi vì các ngươi thiếu đức tin. Dạ. Môn đệ của Chúa có thể lúc đó có đức tin, tin Chúa Giêsu là đấng từ trời xuống, tin Chúa Giêsu là thầy của mình, tin Chúa Giêsu là người cứu chuộc nhân loại, tin Chúa Giêsu là đấng có thể chữa lành mà chính mắt họ thấy. Không thể nào mà nói là họ không tin. Trước khi cơn bão này xảy ra, Chúa đã làm bao nhiêu công việc? Nếu mà các ông bà chị em đọc trong sách Mác những đoạn trước, Chúa chữa cho bà già của sứ đồ Phi-rơ, Chúa làm rất là nhiều phép lạ, như người đau bại, người teo tai. Những người này đều được Chúa làm phép lạ chữa lành, và môn đồ của Chúa chứng kiến thấy được. Cho đến khi cơn bão này xảy ra thì họ đã thấy được quyền năng của Chúa rồi. Niềm tin họ có, nhưng mà tới khi có việc thì đức tin nó không còn, hay đức tin nó không đủ để mà cho họ biết rằng họ không sợ hãi chi. Vì đấng cầm quyền vũ trụ, cầm quyền cơn bão tố đang ở cùng với họ, đang là thầy của họ. Và quả nhiên Chúa làm công việc của Chúa, biển im sóng lặng, để dạy dỗ những môn đệ của Ngài. Niềm tin khi chúng ta học trong Kinh Thánh, sẽ có những lúc những nghịch cảnh xảy ra để nâng cao niềm tin của chúng ta. Ngay đây là nâng cao niềm tin của những môn đồ của Ngài. Thưa quý ông bà chị em, nếu trở lại từ đầu, chúng ta thấy được bão tố xảy ra hay nghịch cảnh xảy ra, có khi chúng ta nghĩ rằng những con cái Chúa có nghịch cảnh xảy ra vì không vâng lời Chúa, không làm theo lời Chúa. Chẳng hạn như tiên tri Jonah, khi ông gặp bão tố, trước khi gặp bão tố thì ông làm gì? Ông không vâng lời Chúa phải không? Không đi đến thành Ninive để mà nói về tin lành cứu rỗi, sự cứu rỗi. Ông trốn đi và ông gặp bão tố. Vì tiên tri Jonah không nghe lời, không vâng lời Đức Chúa Trời. Nhưng ở đây Chúa Giêsu kêu các môn đệ của mình là hãy chèo thuyền đưa ta từ bờ biển bên này qua bờ biển bên kia. Họ cũng gặp bão tố. Thì như vậy nghĩa làm sao? Như vậy có nghĩa là đôi khi chúng ta dù vâng lời Chúa nhưng nghịch cảnh nó vẫn xảy ra. Chúa cho xảy ra để trôi luyện đức tin của chúng ta. Cũng như các môn đệ, chỉ xảy ra khi bão tố thì mới thấy được đức tin của họ có đủ để mà tin rằng bão tố sẽ được dẹp đi. Nếu họ tin thì khi bão tố nổi lên, họ đã chạy đến Chúa Giêsu nói: Chúa ơi, bão, Chúa cất bão đi để chúng ta cùng qua bờ biển bên kia. Đúng không ạ? Chính vì vậy, như vậy Chúa muốn chúng ta thực hành bài học đức tin. Ngày hôm nay chúng ta có những bão tố trong đời sống. Có những bão tố nghịch cảnh, những nỗi lo lắng, những sợ hãi. Ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều tin tức. Chúng ta có những bão tố trong đời sống như những bệnh tình, nan y, những nhu cầu, mất công việc làm, những khó khăn về tài chính, khó khăn trong gia đình. Và ngay cả thời buổi này, tin tức nói về nạn COVID, có rất nhiều con cái Chúa cũng bị lây lan. Đó là những bão tố trong đời sống ngày hôm nay. Nếu chúng ta so sánh với lại cái bão tố của những môn đệ khi đi với Chúa trên bờ biển Galilee, thì đó là một cái nghịch cảnh mà mình không có mong đợi. Ôi, tại sao tôi lại bị lây nạn dịch COVID? Tôi có làm điều gì không? Tôi có làm gì Chúa buồn lòng không? Và thưa quý ông bà anh chị em, giống như những môn đệ của Ngài, và không, môn đệ của Ngài vâng lệnh thầy của mình chèo thuyền đi qua bờ biển bên kia, nhưng bão tố vẫn xảy ra. Chúa cũng để những nghịch cảnh xảy ra trong đời sống của chúng ta để giúp cho chúng ta trưởng thành trong đức tin. Chúa không làm, Chúa không muốn, nhưng Chúa để xảy ra. Vì sao? Vì Chúa sẽ chiến thắng những nghịch cảnh nếu mỗi chúng ta kêu cầu cùng Ngài. Và như vậy, ngày hôm nay, chẳng hạn như mình biết rằng hội thánh, ngay cả thành phố, tiểu bang và nước Mỹ, rất là nhiều người bị nạn lây lan về vi khuẩn COVID. Tiểu bang Texas đã có trên 27.000 người qua đời. Chỉ thua tiểu bang New York là 37.000 người qua đời. Thì câu hỏi được đặt ra, nếu mà tôi bị, vì lý do nào đó tôi bị lây nạn COVID, tôi bị, thì thái độ của tôi phải như thế nào? Ngay ngày hôm nay, mình có nhiễm như những môn đệ của Chúa là mình sẽ phải lo hết, lo này lo kia, rồi cuối cùng mình phải kêu cầu cùng Chúa, hay là mình đến khẩn nài Chúa Giêsu liền và tin rằng Chúa là đấng tể trị, Chúa biết được bão tố sẽ xảy ra ngày hôm nay, Chúa biết được nạn Covid sẽ xảy ra, Chúa biết được mất công việc làm sẽ xảy ra, nhưng cuối cùng Chúa sẽ giúp cho con cái Chúa biết kêu cầu cùng Ngài. Chúa sẽ chiến thắng những nghịch cảnh. Thành ra các ông bà đừng có hoảng sợ, hãy an tâm. Và trong Thi Thiên đoạn 23 câu 4, Thi Thiên đoạn 23 câu 4 nói gì? Nói về trụng bóng chết, đúng không? Dầu khuy tôi đi trong trụng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Giống như các môn đệ của Chúa, lúc bấy giờ Chúa đang ở cùng với họ trên thuyền. Dù cho nước ngập, thuyền sắp chìm, nhưng khi họ kêu cầu thì chiếc thuyền tự nhiên không còn nước, bão ngừng và đi qua bờ biển bên kia. Ngày hôm nay con nhân Chúa, mình cần phải học qua cái bài học của các môn đệ của Chúa. Đôi khi chúng ta gặp những cái hoạn nạn đến mà một cách bất ngờ, một cái hoạn nạn nó to lớn, một nghịch cảnh to lớn mà giống như những môn đệ phải đối diện với sự chết, thì lòng chúng ta run sợ, bắt đầu nôn nao. Nguyện xin Chúa ở cùng, dùng lời Chúa để giúp cho chúng ta. Thứ nhất, bình tĩnh, đừng hoảng sợ, tìm về lời Chúa để giúp cho mình biết rằng Chúa lúc nào cũng muốn con dân Chúa có sự an toàn. Và khi chúng ta đến với Chúa qua cái sự nài xin cầu nguyện thì kiên trì. Sáng hôm nay chúng ta học qua những ước mơ, những điều chúng ta cầu nguyện phải được xảy ra theo thời điểm của Chúa. Có khi xảy ra liền, có khi sẽ xảy ra sau một thời gian. Chúa muốn con dân Chúa có sự kiên trì. Mình tin Chúa là một nơi ẩn nấp khi lúc gặp phong ba, bão táp. Mình tin Chúa là đấng chu cấp khi mình gặp những sự nghèo đói, lạnh lẽo, thì Chúa là đấng ban cho sự ấm áp. Mình tin khi gặp những bệnh tật thì Chúa là đấng chữa lành. Thành ra trở lại, đức tin của chúng ta khi gặp những cái nghịch cảnh sẽ càng được tăng lên nếu chúng ta dựa vào lời của Chúa dạy. Thưa dễ nhưng cũng khó. Khó là nếu chúng ta không để Chúa Thánh Linh giúp chúng ta. Lời của Chúa Thánh Linh có thể từ lúc chúng ta tỉnh nguyện với Chúa. Lời của Chúa Thánh Linh có thể đến từ một anh chị em trong hội thánh khi nói chuyện, an ủi, nâng đỡ, cầu thay, thì những điều đó rất là dễ. Đức tin của chúng ta sẽ được giữ vững và quyền năng của Chúa sẽ được thể hiện để mỗi con dân Chúa có thể tạ ơn Chúa. Thưa quý ông bà chị em, những lúc run sợ như vậy, những lúc mệt mỏi, những lúc nản lòng, thì cầu xin Chúa ở trong lòng của mỗi chúng ta, giúp cho chúng ta có sự bình tĩnh. Chúng ta không run sợ, vì Chúa của chúng ta có quyền năng tể trị từ thiên nhiên cho đến những siêu nhiên Chúa làm được. Những hoạn nạn, những nghịch cảnh rồi sẽ qua đi. Nhưng đức tin của chúng ta càng ngày càng được tăng trưởng. Cảm tạ Chúa về điều đó. Và xin giúp cho chúng ta luôn nhờ cậy Chúa. Và chúng ta chạy đến Chúa ngay cả trong những lúc mà những việc mà chúng ta nghĩ là chúng ta có thể làm được trong khả năng của mình. Đừng đợi đến những việc quá khả năng của mình thì mình mới bắt đầu mình nghĩ đến Chúa. Hy vọng buổi sáng hôm nay cái câu chuyện mà môn đệ của Chúa gặp bão tố trên bờ biển Galilee giúp cho mình hiểu được bão tố, nghịch cảnh cũng sẽ xảy ra trong đời sống của mình. Nhưng là con dân của Chúa, chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu của chúng ta là đấng quyền năng. Chúng ta tin rằng khi chúng ta kêu nài thì Chúa Giê-xu sẽ trả lời. Nguyện xin Chúa ở cùng với mọi chúng ta, cùng với hội thánh của Ngài, những con cái Chúa đau yếu được Chúa chữa lành. Amen. Cảm tạ Chúa. Mình tiếp tục cầu nguyện cho những anh chị em nào mình biết được đang bị bệnh dịch, đang bị sự khó khăn. Tôi tin chắc rằng bệnh dịch sẽ qua đi. Chúa sẽ bày tỏ quyền năng của Ngài chẳng những cho con dân Chúa mà cho cả những người chưa biết Chúa, để họ thấy và họ quay đầu trở về để tin nhận Chúa Giê-xu giống như chúng ta. Tạ ơn Chúa. Một lần nữa xin hội thánh cùng đứng lên để chúng ta cùng nhau hát bài tất lễ. Và tôi không biết có thông báo. Và xin chúng ta đến với Chúa qua sự cầu nguyện. Chúng con tạ ơn Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con, là đấng chúng con thờ lại, là đấng chữa lành. Ngài nghe lời cầu xin của mỗi chúng con. Ngài đến chữa lành cho từng con cái Chúa một trong hội thánh của Ngài. Chúng con tin rằng Đức Chúa Trời ba ngôi là Đức Chúa Trời của sự bình an, là Đức Chúa Trời bảo vệ. Ngài bảo vệ hội thánh của Chúa, Ngài ban ơn trên từng con dân Chúa một. Từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại, chúng con tạ ơn Ngài và chúng con cùng cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.